một số trẻ em gặp khó khăn khi rời xa cha mẹ và tiếp xúc với nhà tham vấn. Khi chúng tôi gặp một trẻ như thế, chúng tôi mời trẻ và cha mẹ vào phòng trị liệu bằng trò chơi. Chúng tôi khuyến khích trẻ tìm hiểu về căn phòng này, trong khi chúng tôi nói chuyện với cha mẹ hoặc người trông nom trước sự hiện diện của trẻ. Trong suốt quá trình này, thỉnh thoảng chúng tôi quay sang trò chuyện với trẻ hoặc yêu cầu nói về cái gì ở trong phòng làm cho trẻ thích. Có khi chúng tôi đề nghị trẻ chơi với mẹ trong phòng chơi cho đến khi trẻ cảm thấy an toàn ở nơi đó. Với một số trẻ khác, việc tiếp xúc làm việc thật dễ. Ghi chú về hành vi kết hợp của trẻ có thể hữu ích cho mục đích lượng giá. Trong quá trình tiếp xúc làm việc, điều thiết yếu là giúp trẻ hiểu tính chất của mối quan hệ nhà tham vấn, trẻ. Thiếu sự hiểu biết này, trẻ sẽ không biết những điều mong đợi của nhà tham vấn trong mối quan hệ là gì, và việc tiếp xúc làm việc sẽ bị hạn chế. Khi các trẻ lớn lên và phát triển, các em bắt đầu tiếp xúc với người lớn và bị người lớn chi phối. Mỗi người lớn có những tính tình và đặc điểm riêng. Trẻ em để ý đến những điểm ấy và học theo. Chẳng hạn như trẻ em có thể thấy thầy cô giáo là những người có quyền. Các vị ấy hướng dẫn trẻ em làm các công việc và các việc đó thường liên quan tới học vấn. Những người bán hàng có một thứ quyền khác. Quyền ấy giới hạn trong cửa tiệm của họ. Cô, dì, chú, bác có quyền ranh giới của quyền lực không rõ ràng, bởi vì trong khi họ không có trách nhiệm đầy đủ trong việc quản lý hành vi của các em, họ vẫn có thể có một phần trách nhiệm nào đó. Cha mẹ thì có quyền mọi mặt, bao trùm tất cả các lĩnh vực trong đời sống của con cái. Mỗi em trải qua một môi trường riêng, rồi từ môi trường đó, em học các quy tắc xã hội về sự tác động qua lại của các hạng người khác nhau, như là người thầy, người bán hàng, cô chú và quan trọng nhất là cha mẹ. Các quy tắc xã hội mà em vận dụng với một người cụ thể nào đó tùy thuộc nơi các kỳ vọng của em trong mối quan hệ với người ấy. Vì vậy, điều thiết yếu là giúp cho một em đến tham vấn hiểu được tính chất mối quan hệ nhà tham vấn, trẻ em, để em biết điều mong đợi nơi em là gì. Nếu không, em sẽ cảm thấy không an tâm và thoải mái trong mối liên hệ đó. Các nhà tham vấn cần đề ra quy tắc hướng dẫn ngay khi bắt đầu mối liên hệ trị liệu, để em biết rõ điều gì là đúng phép, điều gì không. Các quy tắc chúng tôi sử dụng được nêu ở chương 3. Việc giải thích các quy tắc hướng dẫn giúp trẻ hiểu điều gì được chấp nhận trong khi trị liệu. Trẻ cũng cần biết rằng em được phép tự biểu lộ bằng bất cứ cách nào mà em cảm thấy dễ chịu trong giới hạn các quy tắc. Và em cũng được phép tiết lộ và nói về những vấn đề riêng tư, kín đáo. Sự hiểu biết của trẻ về mối quan hệ sẽ mở rộng mối quan hệ trong diễn biến về sau. Trẻ sẽ học bằng cách thử dần mối quan hệ và chấp nhận hậu quả hành vi của mình trong phạm vi mối quan hệ đó. Tóm lại, tiếp xúc và làm việc là chủ yếu tạo mối quan hệ đáp ứng được các nhu cầu của trẻ trong môi trường trị liệu, để trẻ cảm thấy đủ thoải mái để bước vào quá trình trị liệu một cách hữu ích. Khi nhận xét thấy trẻ có vẻ thoải mái trong mối quan hệ, thì có thể bắt đầu khuyến khích em kể chuyện. Khuyến khích trẻ kể chuyện. Các kỹ năng tham vấn chỉ thông qua truyền đạt bằng lời thường hoàn toàn không có tác dụng đối với trẻ em. Đặc biệt, khi các em yếu kém về kỹ năng truyền đạt, có mức phiền muộn tình cảm cao và rối loạn tâm lý sâu đậm. Thường thì, nhà tham vấn không thể chỉ dùng lời nói mà kết thân được với trẻ. Tuy nhiên, cách kết thân hiệu nghiệm kéo theo việc trị liệu hiệu nghiệm. Nếu trẻ chịu kể chuyện thông qua sử dụng trò chơi và phương tiện trung gian thích hợp. Cần phải rất thận trọng trong việc chọn vật liệu nào để dùng cho trò chơi và việc lựa chọn phương tiện trung gian. Cả môi trường trò chơi lẫn phương tiện trung gian đều phải thích hợp cho tuổi phát triển của trẻ và hữu ích trong việc giúp trẻ kể chuyện của mình. Các thứ này đều phải tuyển chọn để nó cung cấp cho trẻ cơ hội khám phá những vấn đề tâm lý và tình cảm liên hệ. Về các chi tiết để quyết định chọn vật liệu nào cho trò chơi, xin xem chương 15. Còn thông tin về việc chọn phương tiện trung gian thích hợp, xin xem chương 16. Sau khi chọn phương tiện và trò chơi, thì có thể yêu cầu trẻ kể chuyện của mình. Khuyến khích trẻ kể chuyện của mình và giúp trẻ kể chuyện là thành phần trung tâm và hiệu nghiệm cho bất cứ quá trình nào của việc trị liệu trẻ em. Qua kể chuyện của mình, trẻ có cơ hội làm sáng tỏ và đạt tới nhận thức sáng tỏ về các sự kiện và các vấn đề. Ngoài ra, trẻ có thể bộc lộ những cảm nghĩ đau đớn và đạt được sự tự chủ đối với các mối lo và các xáo trộn tình cảm khác bằng các phương tiện chủ động hơn là thụ động. Trẻ càng tự mình tiến sâu và tham dự vào diễn biến trị liệu với kết quả là sự thay đổi tâm lý trong con người hầu như chắc chắn sẽ xảy ra. Nghe thì có vẻ giản đơn quá, phải không? Chúng ta chỉ mời trẻ kể chuyện và việc trị liệu bắt đầu. Tiếc thay, trong thực tế, công việc không phải luôn luôn giản dị, trơn tru như thế đâu. Các vấn đề do những nhân tố trực tiếp liên hệ tới bản chất của các vấn đề của trẻ có thể nảy sinh. Nếu những điều này không được xem xét cẩn thận và đối phó, thì nó có thể phá hỏng quá trình trị liệu. Các trẻ bị xáo trộn tâm lý sẽ thường xử sự không ổn định và thường gặp khó khăn trong việc nhận biết và hoặc biểu lộ các cảm nghĩ của mình. Một số trẻ yếu kém trong việc kiềm chế xung động và phạm vi chú ý giảm sút. Các trẻ khác thì bộc lộ các cơ chế phòng vệ bệnh lý. Quá trình trị liệu có thể bị trở ngại bởi một hoặc nhiều vấn đề loại này, và như vậy là khó đưa trẻ vào việc trị liệu. Tuy nhiên, với sự sử dụng thích đáng các kỹ năng tham vấn trẻ em như mô tả ở phần 3, các cản trở này thường cũng có thể vượt qua. Khi mời trẻ kể chuyện, vấn đề tin cậy là vấn đề trung tâm. Nếu thiếu mức độ tin cậy thích hợp, thì sự tăng trưởng của mối quan hệ trị liệu sẽ bị cản trở. Đôi khi, vì tầm quan trọng của vấn đề này, chúng ta cần phải tiến thật chậm ở bước đầu. Trong các phiên đầu tiên, chúng ta có thể dành thời gian cho trẻ chơi thoải mái, hoặc chúng ta đưa thêm một trẻ lớn hơn vào trò chơi để giúp trẻ cảm thấy dễ chịu và an toàn trong môi trường. Trong các trường hợp khác, ta có thể dùng các phương tiện trung gian đặc biệt vào mục đích này. Một khi mối quan hệ tin cậy được thiết lập trong một môi trường có cả những phương tiện trung gian thích hợp, thì ta có thể mời trẻ thuật chuyện của mình. Khi mời trẻ thuật chuyện, nhà tham vấn không nên vội đẩy nhanh quá trình trị liệu, nhưng để cho trẻ có cơ hội tự biểu lộ, khám phá những cảm nghĩ và những vấn đề có thể gây phiền toái cho em. Nhà tham vấn không dặn hỏi, nhưng chỉ mời gọi trẻ tiết lộ điều gì trẻ muốn. Có một số hành vi của nhà tham vấn có vẻ gây cản trở cho trẻ. Các hành vi này bao gồm sự hạn chế về thời gian, không gian hoặc về phương tiện trung gian đã chọn. Nhà tham vấn mới vào nghề có thể nôn nóng và có thể muốn đẩy trẻ tiến quá nhanh. Có khi nhà tham vấn thiếu kinh nghiệm, bắt đầu cảm thấy trở ngại do sự tiến độ ban đầu chậm chạp, nên có thể rơi vào cái bẫy là dùng câu hỏi làm cách đẩy quá trình đi tới. Tiếc thay, nếu chúng ta không sử dụng câu hỏi một cách cẩn thận dè dặt, trẻ sẽ đóng cửa giao tiếp vì sợ nhà tham vấn lấn sân vào vấn đề riêng tư và nhạy cảm. Giúp trẻ thuật chuyện riêng. Chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của sự tin cậy, về việc tạo môi trường thích hợp. Việc khuyến khích trẻ thuật chuyện riêng. Tuy nhiên, để giúp thuật chuyện, chúng ta phải sử dụng thêm những kỹ năng tham vấn trẻ em thích đáng. Để cho quá trình trị liệu được hiệu nghiệm, nhà tham vấn phải tạo nên và hoặc cung cấp những điều sau đây: mối quan hệ đầy tin cậy, phương tiện trung gian thích hợp, phương tiện và cơ hội để thực hiện trò chơi thoải mái và hoặc có ý nghĩa. Sử dụng các kỹ năng tham vấn trẻ em đích đáng. Bằng cách sử dụng các kỹ năng tham vấn trẻ em, nhà tham vấn giúp trẻ thuật chuyện riêng và đi kèm trẻ trong khi trẻ thực hiện cuộc hành trình tìm tòi, tiết lộ chuyện riêng và trong quá trình giải quyết các vấn đề. Trong suốt cuộc hành trình khám phá này, nhà tham vấn cần liên tục đánh giá lại loại phương tiện trung gian đã sử dụng và thực hiện sự thay đổi thích hợp. Nhà tham vấn cũng chuyển vai. Đề tài chuyển vai được thảo luận trong chương 3. Sự thảo luận về các phương cách sử dụng trong việc ứng phó với sự chuyển vai và sự đề kháng đã được nêu trong chương 11. Giải quyết các vấn đề. Đôi khi, trẻ nhận thấy rằng việc trẻ thuật chuyện tự nó cũng có hiệu quả trong việc làm giảm bớt sự đớn đau tình cảm và đưa tới sự giải quyết tự nhiên các vấn đề. Dù vậy, lắm khi nhà tham vấn cần phải giúp trẻ vượt qua các vấn đề cụ thể để nó không còn gây phiền toái. Điều này có thể làm thông qua trò chơi và hoặc thông qua việc sử dụng các kỹ năng tham vấn và đôi khi thông qua thông tin có tính giáo dục. Khi các vấn đề được giải quyết đích đáng, trẻ sẽ được giúp đỡ để liên hệ với những người khác một cách thoải mái hơn, thoát khỏi âu lo và sống thích nghi hơn trong môi trường tình cảm và xã hội của em. Tăng lực cho trẻ. Dù trong hình 6.1, việc tăng lực diễn ra sau khi giải quyết các vấn đề, điều này có thể đã tiến triển tự nhiên trong lúc trẻ thuật chuyện của mình. Giúp trẻ thuật chuyện riêng trong môi trường mà trẻ được chấp nhận và tin tưởng, cùng với sự cảm thông và không đoán xét, là một phần quan trọng trong quá trình làm tăng sức. Sự tăng sức là đạt đến tính tự chủ đối với các vấn đề, để cho trẻ không còn bị quấy rối quá đáng bởi các tư tưởng và ký ức từng tạo nên âu lo và xen vào các mối quan hệ thích nghi bình thường. Sự tăng lực giúp thêm tự trọng và nâng cao các mối quan hệ xã hội. Điều này giúp trẻ hòa nhập một cách thảnh thơi hơn vào thế giới tình cảm và xã hội. Những ví dụ về các cách giúp tăng lực được nêu ở phần 3. Giải quyết các vấn đề có liên quan đến môi trường sống của trẻ. Sự tham dự của cha mẹ hoặc gia đình nếu thích hợp. Khi chúng ta thực hiện việc trị liệu với một trẻ em, điều chủ yếu là phải xét đến môi trường trong đó nó sinh sống. Phần quan trọng nhất của môi trường ấy thường là gia đình. Nếu chúng ta chỉ làm việc với riêng trẻ, thì những kết quả trị liệu chúng ta đạt được có thể bị hạn chế bởi điều mà chúng ta gọi là quá trình luẩn quẩn ắt phải xảy ra trong gia đình. Hãy xem xét quá trình luẩn quẩn được nêu trong hình 6.2. Trong ví dụ này, bước đầu trẻ cảm thấy bị từ bỏ và trẻ cư xử trái khuấy để được chú ý. Vì hành động trái khuấy, cha mẹ càng giận và càng tỏ ra thiếu yêu thương. Điều này làm tăng cảm nghĩ của trẻ về sự từ bỏ. Kết quả là có một sự leo thang của trẻ trong hành động lệch lạc và của cha mẹ trong thái độ xa lánh. Quá trình này xoay tròn với mỗi hành vi đáp ứng lại hành vi trước đó. Vì không thể tránh được diễn tiến của quá trình vòng tròn, nên điều thường có lợi cho con cái cũng như cho cha mẹ là hiểu được các đổi thay và các vấn đề mà trẻ đã gặp phải trong khi trị liệu cá nhân. Thường mỗi khi sự thay đổi xảy ra thì có sự đề kháng đối với sự thay đổi này, và điều ít lợi cho các gia đình là phải hiểu điều này. Trẻ có thể trải qua những thời kỳ trì trệ và thoái bộ. Gia đình cần có sự chuẩn bị cho những thời kỳ này. Các thành viên khác trong gia đình có thể vô tình hoặc cố ý phá hỏng các ứng xử mới đạt được. Sự tham dự của gia đình trong quá trình trị liệu tạo cơ hội cho cá nhân các thành viên trong gia đình biểu lộ ý nghĩa và tình cảm của họ đối với quá trình đổi thay. Thông tin phản hồi cho các nguồn tham khảo. Tiếp sau thời kỳ trị liệu, sau khi trẻ giải quyết các vấn đề và phần nào được tăng lực, điều tốt đẹp có lẽ là nhà tham vấn kết hợp việc trị liệu với môi trường rộng lớn hơn của trẻ, với sự cho phép của cha mẹ. Các nguồn tham khảo, trường học và các cơ quan khác có thể được nhận thông tin phản hồi về sự chuyển biến của trẻ thông qua trị liệu. Đây phải là thông tin phản hồi thông thường, không phá hỏng tính kín đáo do tiết lộ thông tin đặc biệt có tính cách cá nhân. Trẻ có thể được hưởng sự lợi ích nếu những người quan trọng khác hiểu các hành vi trong quá khứ và có thể hợp tác với tinh thần xây dựng đối với các đổi thay trong hành vi. Sự hợp tác đó có thể giúp trẻ tiếp tục thể nghiệm các hành vi mới và thực hành các kỹ năng thích nghi mới phát hiện. Công việc có tính giáo dục nếu cần. Sau khi giải quyết các vấn đề vô thức phức tạp, điều tốt đẹp tiếp theo có thể là giải quyết những vấn đề cụ thể về con người như sự an toàn và các mối quan hệ. Điều này đòi hỏi công việc có tính giáo dục. Nếu thực hiện theo nhóm thì càng có kết quả tốt. Việc làm theo nhóm cho trẻ cảm thấy ít bị bôi xấu và sẽ dễ cho trẻ đưa những ý tưởng mới vào hòa nhập với môi trường rộng lớn hơn. Duyệt lại các kết quả trị liệu. Sự lượng định và đánh giá sau cùng. Sự lượng định và đánh giá sau cùng sẽ được thực hiện tốt nhất trong sự hợp tác với trẻ và gia đình. Việc lượng định là để xác nhận rằng làm gì thêm vào lúc này là không cần thiết hoặc thích hợp. Sự đánh giá là cần thiết để biết rõ hiệu quả của công việc đã làm và đưa ra các khuyến nghị. Chấm dứt đợt chữa trị. Sau khi lượng định và đánh giá sau cùng, quá trình tham vấn có thể chấm dứt và vụ việc có thể xếp lại. Các kỹ thuật tham vấn để chấm dứt được thảo luận trong chương 14. Trong quá trình mô tả quá trình trị liệu trẻ em, chúng tôi nhấn mạnh nhất việc mời gọi và giúp các em thuật chuyện của mình. Nếu điểm này trở thành trung tâm của quá trình, thì chúng tôi tin rằng khả năng các biến đổi do trị liệu xảy ra là rất lớn. Để có thể đưa trẻ tới chỗ chịu thuật chuyện của mình, không những chúng ta cần sử dụng các kỹ năng tham vấn trẻ em, mà còn cần cả trò chơi và hoặc phương tiện trung gian. Trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ nhìn vào các quá trình khác cũng sẽ diễn ra. Đây là những quá trình nội tâm của sự thay đổi trị liệu diễn ra bên trong trẻ. 7. Các quá trình nội tâm của trẻ trong sự thay đổi trị liệu. Trong chương trước, chúng ta đã bàn về các quá trình mà nhà tham vấn phải làm chuyển động và tạo những thuận lợi để đưa tới sự đổi thay trị liệu nơi trẻ. Có thể nói, đây là những quá trình bên ngoài đối với trẻ, vì nó cần sự tác động của nhà tham vấn, chứ không phải của trẻ. Khi các quá trình đó diễn ra, đồng thời cũng có những quá trình diễn ra bên trong trẻ. Các quá trình này trực tiếp đưa trẻ tới chỗ kinh qua sự đổi thay trị liệu. Các quá trình này hoặc xảy ra tự nhiên trong môi trường tham vấn, hoặc xảy ra trong sự đáp ứng trực tiếp với các biện pháp can thiệp của nhà tham vấn. Chúng tôi sẽ mô tả các quá trình nội tâm của trẻ bằng cách dùng mô hình mà chúng tôi đã xây dựng. Chúng tôi gọi mô hình này là vòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu. Mô hình này được giới thiệu trong hình 7.1. Vì mỗi trẻ có điểm khác biệt và vì hành vi con người là phức tạp, nên vòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu cần phải được xem nhằm giúp cho một sự hiểu biết chung về các loại quá trình có thể xảy ra bên trong trẻ. Nó không phải là mô hình chính xác về cách sự thay đổi trị liệu sẽ diễn ra. Chúng ta sẽ thảo luận mỗi khung trên dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu, bắt đầu từ khung trẻ bị xáo trộn tình cảm. Để minh họa việc thảo luận của chúng tôi sẽ sử dụng một trường hợp nghiên cứu tưởng tượng nhưng tiêu biểu. Để bảo vệ tính kín đáo của khách hàng chúng tôi đã phối hợp thông tin từ nhiều trường hợp nghiên cứu và đã thay đổi tất cả các thông tin để nhận diện. Một trường hợp điển cứu, thông tin bối cảnh. Ami đã lên 11 tuổi, nhưng em còn non nớt so với tuổi, sống một mình với mẹ. Em được mẹ đưa đi tìm sự giúp đỡ tham vấn vì em buồn chán, âu lo, quá nhạy cảm và có xung đột ở trong trường. Em dễ khóc, thiếu tập trung và không vâng lời. Trong lần phỏng vấn ban đầu với người mẹ thì được biết rằng Ami là kết quả của một vụ mang thai ngoài kế hoạch và ngoài ý muốn, và Ami bị mẹ bỏ ngay từ ngày đầu. Tuy nhiên trong mấy năm qua, Ami được đối xử như một người bạn lớn tuổi, bạn tâm tình của mẹ. Lúc mới 18 tháng tuổi, Ami đã bị ông ngoại quấy rối tình dục. Điều rõ ràng nữa là mẹ của Ami đã có những mong đợi quá cao đối với hành vi và sự trưởng thành về tình cảm của Ami. Trong cuộc phỏng vấn ban đầu ấy, người ta cũng được biết là mẹ Ami đã không được quan tâm và bị chính mẹ cô lạm dụng thân xác, bị bố cô lạm dụng tình dục, phải chịu đựng những ràng buộc và khắc nghiệt. Dù mẹ Ami bị cha mẹ lạm dụng, anh chị em của bà ta không bị mức độ lạm dụng như bà đã chịu. Mẹ Ami quyết định không nuôi con như cách mẹ bà đã nuôi bà, và bà đã quyết tâm đem lại cho Ami một cuộc sống có phẩm chất tốt hơn. Trẻ bị xáo trộn tình cảm. Thường người ta không đem trẻ em đi tìm sự giúp đỡ tham vấn nếu trẻ không có những vấn đề tình cảm. Tuy nhiên, đôi khi các nguồn tham khảo có thể không nhận biết rằng trẻ bị xáo trộn tình cảm, trái lại chỉ thấy trẻ có những vấn đề hành vi. Trong trường hợp nghiên cứu của chúng tôi, người mẹ đã thấy các vấn đề về hành vi rằng trẻ thiếu tập trung, không vâng lời, và cũng nhận thấy sự hiện diện của các vấn đề tình cảm gồm có âu lo và buồn chán. Trẻ tiếp xúc, làm việc với nhà tham vấn. Mối quan tâm giữa trẻ và nhà tham vấn ở một số mặt có tính hỗ tương, dù rằng ở một số mặt khác thì không tương xứng. Nó có tính hỗ tương trong sự hợp tác. Nếu trẻ phải hợp tác với nhà tham vấn, thì nhà tham vấn cũng phải hợp tác với trẻ. Nếu sự hợp tác thành công, thì trẻ sẽ kinh qua một mức độ thoải mái với nhà tham vấn, và điều này sẽ giúp quá trình trị liệu diễn tiến tốt đẹp. Lúc đầu Ami được khuyến khích chơi tự do. Nhà tham vấn hợp tác với trẻ khi trẻ chơi với các búp bê và con rối. Qua quan sát trò chơi tự do của Ami và qua sự tác động qua lại với Ami, nhà tham vấn có thể phát hiện những điểm mạnh của Ami. Em có trí tưởng tượng phong phú, giỏi suy nghĩ trừu tượng, thân tình, nhưng có lúc em quá ham nuông chiều và muốn được vui lòng. Lúc đầu Ami chờ sự quở trách của nhà tham vấn về cách cư xử xấu như mẹ em đã mô tả, và em đồng ý với những mô tả tiêu cực của mẹ em về hành vi của em. Tuy nhiên, khi nhà tham vấn giải thích tính chất và mục đích của một mối quan hệ tham vấn, Ami có thể cảm thấy thoải mái hơn và để cho nhà tham vấn kết thân với mình. Trẻ bắt đầu thuật chuyện của mình, được tạo cho một môi trường phù hợp với các phương tiện trung gian thích ứng và với nhà tham vấn biết vận dụng các kỹ năng tham vấn, trẻ sẽ tự nhiên bước vào việc thuật lại chuyện của mình. Điều này có thể được thực hiện một cách trực tiếp do trẻ tự thuật chuyện một cách cởi mở, hoặc thực hiện gián tiếp thông qua trò chơi. Trong trường hợp Ami, nhà tham vấn chọn việc dùng các con vật nhỏ. Xem chương 17. Sự lựa chọn của nhà tham vấn căn cứ trên sự nhận định rằng các vấn đề của trẻ có thể được nhắc lại qua mối liên hệ của trẻ với mẹ. Sự giả định này nảy sinh do nhà tham vấn lưu ý rằng ngay từ đầu trẻ đã được sinh ra ngoài ý muốn và bị mẹ từ bỏ, rằng người mẹ đã trải qua mối liên hệ không thỏa đáng với chính mẹ bà, và rằng ấn tượng của Ami là được mẹ đưa đi tìm sự giúp đỡ tham vấn để bị quở trách về hành vi sai quấy của mình. Bằng cách sử dụng các con vật nhỏ, Ami có thể chứng minh do phóng chiếu mối liên hệ của mình với mẹ, với bà và với ông. Rồi em sẽ tiến tới thảo luận các mối liên hệ này một cách trực tiếp hơn. Trong cuộc thảo luận này, chuyện của em bắt đầu lộ ra và các điểm nổi bật là: 1. Ami tin rằng mẹ tiếp tục hất hủi em. 2. Ami bị người ông gây âu lo nhưng em cũng tò mò về ông. 3. Ami tin rằng em chỉ có thể đến gần bà ngoại khi bà tử tế. Nhận thức của trẻ về các vấn đề gia tăng. Khi trẻ thuật lại chuyện của mình, mối lưu tâm của trẻ về các xúc cảm mạnh và hoặc các vấn đề đau lòng ngày càng tăng cao. Kết quả là trẻ hoặc có thể tiếp tục thuật chuyện như thế giúp quá trình trị liệu tiến triển, hoặc đi lệch hay thu mình lại. Công việc với Ami tiếp tục, sử dụng con rối để chơi trò đóng vai trong câu chuyện tưởng tượng về một nàng công chúa và các nàng tiên. Xem chương 23. Khi Ami triển khai câu chuyện, nàng công chúa đóng vai làm mẹ. Từ câu chuyện này sẽ xuất hiện tình trạng là Ami muốn có mối quan hệ tốt hơn với mẹ dựa trên các tác động qua lại nồng ấm tích cực với nhiều sự tiếp xúc thân thể và cưng nựng. Tuy nhiên, em nhận thấy rằng mẹ em không đáp ứng các toan tính của em để đạt tới mối liên hệ như em mong muốn. Em cũng ý thức rằng những lúc mẹ em không đáp ứng là những lúc em không ngoan, hoặc khi em bị những đứa trẻ khác quấy rầy. Điều này có thể hiểu được vì mẹ của Ami đã đáp ứng các nhu cầu của em nơi bà theo một cách riêng. Ami cũng bắt đầu ý thức về sự kiện là em không thể thỏa mãn tính tò mò của em về ông ngoại, bởi vì mẹ sẽ không để cho em được gần ông. Người mẹ muốn bảo vệ con khỏi sự đe dọa bị lạm dụng tình dục. Em bắt đầu nhận ra rằng mẹ và bà thường cãi nhau mỗi khi em gần gũi với bà, và em thấy mình có lỗi trong việc cãi cọ này. Em cũng thấy rằng đôi khi trẻ cố tình không vâng lời bà để rời xa bà và đến gần mẹ hơn. Trẻ đi lệch hoặc thu mình lại. Khi trẻ phải chịu đựng những xúc cảm mạnh hoặc những vấn đề khó khăn một cách tự nhiên, chúng có thể tránh né, không đối đầu với sự đau khổ của mình hoặc thu mình lại. Đôi khi trong cuộc sống hàng ngày, ứng xử này có tính thích ứng vì nó giúp cho trẻ đối phó với tình huống. Tuy nhiên, sự tránh né như vậy cắt đứt quá trình trị liệu và được xem như sự đề kháng của trẻ. Khi sự đề kháng xảy ra, người tham vấn cần phải cẩn thận không ép buộc trẻ tiếp tục câu chuyện của mình, nhưng thay vào đó cần giúp trẻ đối phó với sự đề kháng theo cách có thể chấp nhận được đối với trẻ. Như khi nhận thức của Amy về tầm quan trọng về mối quan hệ giữa mẹ và em bắt đầu gia tăng, em bắt đầu tránh né nói về mối quan hệ đó. Nếu mối quan hệ trên được nhắc tới, em sẽ đi chỗ khác hay có một hoạt động khác không liên quan như vẽ trên bảng nhằm tránh đối diện với nỗi đau khổ của mình. Trẻ đối phó với sự đề kháng. Vấn đề đối với trẻ khi đối phó với sự đề kháng là không biết nên tiếp tục thuật chuyện hay nên đánh thuật chuyện ấy. Các câu hỏi trong trí của nó có thể là: mình có được an toàn không khi nói về các vấn đề này? Và điều gì có thể xảy ra nếu mình nói? Có lúc em lại nghĩ, điều này thật dễ sợ, hoặc điều này thật quá đau lòng khi nhắc đến. Nếu các kỹ năng thích đáng được vận dụng, trẻ có thể cảm thấy an tâm để tiếp tục. Tuy nhiên cũng có khả năng tương tự là trẻ sẽ tránh tiếp tục. Nếu điều này xảy ra thì nhà tham vấn cần phải thay đổi phương sách và có thể thay đổi các phương tiện trung gian đã được sử dụng để có thể tạo cơ hội mới cho trẻ thuật chuyện của mình. Xem các mũi tên đứt quãng trên dòng xoắn ốc về biến đổi trị liệu hình 7.1. Khi Amy bắt đầu chuyển hướng và tránh các vấn đề đau lòng, nhà tham vấn quyết định làm việc theo cách khác để giúp em tiếp tục thuật chuyện. Nhà tham vấn đề nghị em dùng đất nặng. Xem chương 19. Khi em quen với việc sử dụng đất nặng, nhà tham vấn gợi ý cho em nặng ra em bé bằng đất. Rồi lúc đó, khuyến khích Amy thực hiện việc nuôi dạy và tách ra khỏi sản phẩm của mình, tức em bé bằng đất. Em được yêu cầu đặt em bé bằng đất ở một nơi trong phòng, xa chỗ em, và khuyến khích em tìm hiểu xem mình cảm nghĩ như thế nào. Hoạt động này sẽ đẩy em một cách tự nhiên tới giai đoạn tiếp theo trong dòng xoắn ốc về sự biến đổi trị liệu. Trẻ tiếp tục thuật chuyện và đối diện với những cảm xúc mạnh. Nếu kết quả đối phó với sự đề kháng được tích cực thì trẻ sẽ tiếp tục thuật chuyện và có thể đối diện với những cảm xúc mạnh. Đến đây, trẻ có thể tiếp tục theo dòng xoắn ốc hoặc có thể trở lại từ đầu để giải quyết những vấn đề mới. Khi Amy đã đưa em bé đất tới chỗ xa, em bắt đầu cảm nhận sự gần gũi là như thế nào và sự rời xa là như thế nào. Lúc đó, nhà tham vấn khuyến khích em đối thoại với em bé, và trong khi đối thoại thì đổi vai, để cho ở vị trí em bé, em có thể nói chuyện với hình ảnh người mẹ. Khi đóng vai em bé, em có thể bộc lộ nỗi sợ của mình với mẹ, rằng mẹ không thương em và có thể là không bao giờ thương em. Em bộc lộ nỗi sợ là mẹ có thể bỏ em, và mối quan tâm là ai sẽ chăm lo cho em đây. Trong khi tham gia vào cuộc đối thoại giữa em bé và mẹ, Amy bắt đầu nói về những kinh nghiệm riêng của em với mẹ em. Em khóc và thấy được nỗi buồn của mình. Em tiếp tục bằng cách nói về kinh nghiệm bị mẹ từ bỏ và nỗi sợ về sự từ bỏ này. Amy khám phá những lý do khả dĩ khiến mẹ em có thể không thích em. Em tin rằng mẹ em không thương em vì em là đứa bé không tốt, không dễ thương. Trẻ đối phó với những niềm tin tự hủy hoại. Khi trẻ đã trải qua các cảm xúc mạnh liên hệ với chuyện riêng của trẻ, các câu hỏi sẽ nảy sinh liên quan tới những niềm tin đã gây bối rối cho em. Nếu các kỹ năng tham vấn thích hợp được sử dụng, trẻ sẽ có thể loại bỏ những niềm tin tự hủy hoại và thay vào đó bằng những niềm tin thích nghi hơn. Niềm tin của Amy rằng em không ngoan và rằng đây là lý do tại sao mẹ em từ bỏ em rõ ràng là có tính tự hủy hoại. Tiếc thay, niềm tin này lại càng được củng cố với nhận thức của Amy rằng em không có bạn ở trong trường và rằng mối liên hệ của em với bà ngoại cũng tùy thuộc điều kiện em phải là đứa bé ngoan. Nhà tham vấn khuyến khích Amy nhìn vào hành vi của các trẻ em khác và nhận thấy rằng tất cả trẻ em đều có lúc ngoan, có lúc không. Công việc thay thế những niềm tin tự hủy hoại của Amy bằng những niềm tin tích cực hơn gồm có việc giúp nâng cao lòng tự trọng của Amy. Việc này được thực hiện bằng cách cung cấp bằng chứng về những điểm mạnh của Amy được phát hiện trong quá trình tham vấn do sử dụng các phiếu kiểm tra, và bằng cách mời mẹ Amy tham gia vào một phiên tham vấn để Amy có thể thảo luận về những vấn đề quan trọng với mẹ với sự giúp đỡ của nhà tham vấn. Điều rõ ràng với nhà tham vấn là những vấn đề của mẹ Amy đã tạo rắc rối cho em, cho nên mẹ em được mời tham dự trong mối liên hệ tham vấn với một nhà tham vấn khác. Trẻ nhìn vào khả năng lựa chọn và sự lựa chọn. Tới đây, trẻ ở vào tình trạng có thể xem xét các khả năng lựa chọn và những điều kiện chọn cho tương lai. Do kết quả của công việc đã diễn ra cho đến lúc này, Amy bắt đầu nhìn vào các khả năng lựa chọn và những điều cần chọn và tìm những cách khác nhau để liên hệ với các trẻ em khác trong trường. Em thấy ra rằng mẹ em đã không thể hoặc không muốn tạo cho em sự gần gũi hoặc dành nhiều thời gian cho em. Amy thấy rằng có một khả năng lựa chọn cho em là tiếp tục phấn đấu để đạt được sự gần gũi mà em rất thích theo cách thích của em đối với mẹ em. Một khả năng lựa chọn khác là em thương lượng với mẹ để đạt được một cách quan hệ khác. Ở đó, em hợp tác với mẹ bằng nhiều hình thức khác nhau. Em quyết định làm theo cách sau. Amy cũng nhìn vào các sự lựa chọn của em liên quan đến các bạn cùng trang lứa trong trường. Em quyết định rằng em cần cải thiện các mối quan hệ của em, nhưng không biết thực hiện bằng cách nào vì em thiếu những kỹ năng xã hội căn bản. Trẻ dợt lại và thể nghiệm các hành vi mới. Ở giai đoạn này, trẻ có thể rút ra các khả năng lựa chọn bằng cách dợt lại các hành vi đã chọn hoặc bằng cách đưa các hành vi vào thực nghiệm. Amy thấy rằng em có thể hành động bằng cách kết hợp với mẹ trong những điều quan tâm chung. Điều này sẽ làm vừa lòng Amy và mẹ em, với kết quả là mối quan hệ của họ đã thay đổi và Amy cảm thấy quan tâm hơn. Nhà tham vấn cũng giúp Amy phát triển những kỹ năng xã hội bằng cách sử dụng các phiếu kiểm tra và chơi trò đóng vai khi sự trao đổi trực tiếp bằng lời được tập dượt và thực hành. Xem chương 23. Các trò chơi đóng vai này dựa trên các sự việc chưa thỏa đáng trẻ tại trong. Sau này, Amy tham gia vào một nhóm kỹ năng xã hội để phát triển thêm các kỹ năng của mình. Trẻ đạt tới sự quyết tâm và tiến tới hoạt động thích nghi. hoàn thành xong cuộc hành trình quanh vòng xoắn ốc về sự biến đổi trị liệu, trẻ tiến tới hạ quyết tâm. Bây giờ trẻ hoặc có thể tiến vào hoạt động thích nghi bình thường, hoặc trở về bước đầu của vòng xoắn ốc để giải quyết các vấn đề mới. Bây giờ Ami đã giải quyết các vấn đề của em liên quan tới nỗi sợ bị mẹ làm ngơ và bỏ rơi. Mối liên hệ và khả năng của em trong giao tiếp với mẹ đã được cải thiện, vì em không còn sợ việc biểu lộ công khai các cảm nghĩ của mình. Như thế, Ami cũng có thể giải quyết các vấn đề liên quan tới ông bà ngoại bằng cách nói hết những chuyện này với mẹ. Giờ đây, em hoạt động thật thích nghi, khám phá ra rằng em có thể nói chuyện trực tiếp với mẹ thay vì phải giải quyết các vấn đề trong những phiên tham vấn. Sử dụng dòng xoắn ốc về sự biến đổi trị liệu. Chúng ta đã minh họa việc sử dụng dòng xoắn ốc về sự biến đổi trị liệu bằng cách dùng một ví dụ, trong đó tất cả các giai đoạn đều liên hệ và cần thiết. Chúng tôi muốn lưu ý bạn đọc rằng việc chữa trị như vừa được mô tả có thể gợi ra rằng việc tham vấn là một quá trình dễ dàng, không có sự rắc rối của các vấn đề có liên quan. Trong thực hành, đây là một trường hợp hiếm hoi. Việc tham vấn thường phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh trong quá trình trị liệu. Đôi khi chỉ một ít phần của dòng xoắn ốc cần dùng đến để đạt mục đích mong muốn, và đôi khi trẻ sẽ du hành nhiều lần quanh dòng xoắn ốc này. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng nó có thể hữu ích cho chúng ta nếu chúng ta tham khảo dòng xoắn ốc khi chúng ta đánh giá sự tiến bộ trong công việc của chúng ta với một trẻ em. Nhờ đó, chúng ta sẽ có những quyết định về những sự thay đổi có thể là cần thiết trong quá trình trị liệu để trẻ có thể đạt tới điểm giải quyết các vấn đề. Phần 3. Các kỹ năng tham vấn trẻ em. Trẻ em đến chữa trị có những nhân cách khác nhau, vấn đề khác nhau, tuổi tác khác nhau, nên chúng ta cần quyết định xem cách làm việc nào là tốt nhất cho riêng mỗi trẻ. Với một số trẻ, chúng ta có thể chọn phương thức trực tiếp và chủ động, trong khi đối với một số em khác thì cách tự phát hiện nhẹ nhàng có thể hữu dụng hơn. Tuy nhiên, bất chấp sự dị biệt giữa các trẻ và sự khác nhau về cách làm việc, vẫn có một số kỹ năng cơ bản về tham vấn trẻ em có tính hữu dụng chung. Các kỹ năng tham vấn cần phải liên hệ với các giai đoạn khác nhau trong quá trình trị liệu. Thường thì quá trình trị liệu này phải trải ra thành một loạt các phiên trị liệu, trong đó nhà tham vấn cần thực hiện một số các chức năng tham vấn khác nhau. Tiếp xúc, làm việc với trẻ, quan sát trẻ, lắng nghe tích cực, tăng nhận thức và giải quyết các vấn đề để tạo sự dễ dàng cho sự thay đổi. Đối phó với các niềm tin của trẻ, tích cực tác động tới sự thay đổi, chấm dứt đợt tham vấn. Mỗi chức năng nêu trên đòi hỏi một hoặc nhiều kỹ năng tham vấn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ xét tới mỗi chức năng và các kỹ năng liên quan, bắt đầu với sự quan sát. Chức năng tiếp xúc làm việc đã được xét tới trong phần thảo luận về mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em. 8. Quan sát. Việc quan sát bắt đầu sớm trong giai đoạn tiếp xúc làm việc, khi nhà tham vấn quan sát mối quan hệ của trẻ với cha mẹ. Sự dễ dàng khi tách rời trẻ với cha mẹ và hành vi bình thường của trẻ. Thông tin quan sát được rất có ích trong việc giúp nhà tham vấn quyết định nên tiến hành như thế nào. một cách để thực hiện quan sát hiệu nghiệm là hạn chế, không tương tác tích cực với trẻ. Trái lại, nên lùi xa và quan sát một cách không gây phiền hà. Khi quan sát theo cách này, chúng ta thường đề nghị trẻ chơi với đồ chơi, trò chơi và các đồ vật bày ra trong phòng chơi trị liệu và cho trẻ biết là ta sẽ ngồi yên khi nó chơi. Trong khi quan sát trẻ, chúng ta cũng theo dõi hành vi của chính mình để tránh đưa ra những phán đoán và diễn giải về sự hiện diện của trẻ. Những cách khác để thực hiện quan sát có giá trị là theo dõi điều gì xảy ra khi bạn, với tư cách là nhà tham vấn, xen vào không gian của trẻ, hoặc cố tạo hoạt động qua lại với trẻ, hoặc hành động có định hướng. Nếu bạn là một độc giả được yêu cầu quan sát một đứa trẻ, bạn sẽ quan sát những điều gì? Chúng tôi đề nghị trước khi đọc các trang tiếp theo, bạn có thể lập một bảng kê những điều hữu ích cần quan sát. Một số điều quan trọng nhất cần quan sát trong tham vấn trẻ em là vẻ ngoài chung chung, hành vi, trạng thái tình cảm hoặc cảm xúc, hoạt động trí tuệ và quá trình tư duy, lời nói và ngôn ngữ, kỹ năng hoạt động, trò chơi, mối quan hệ với nhà tham vấn. Quan sát vẻ ngoài chung chung. Quan sát vẻ ngoài chung chung gồm có quan sát cách trẻ ăn mặc, mức linh động của trẻ và bất cứ điểm khác thường hiển nhiên nào